Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2025, thứ Tư tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 26 câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Quý vị và các bạn thân mến, thứ Tư tuần Thánh thường được gọi là thứ Tư của Giuđa, bởi vì phụng vụ hôm nay cho chúng ta nghe về khoảnh khắc quyết định phản bội của ông. Giuđa đi gặp các thượng tế và nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" 30 đồng bạc, một cái giá quá rẻ mạt để đổi lấy một tình thầy trò. Một cái bắt tay, một cái nhìn, một bàn tay từng chấm cùng đĩa bánh. Thế nhưng, điều làm chúng ta nhói lòng hơn không chỉ là con số 30, mà là thái độ giả dối mà Giuđa vẫn giữ đến cùng. Khi Chúa Giêsu nói, một người trong anh em sẽ nộp thầy, thì từng người với tâm hồn xao xuyến, lần lượt hỏi: "Chẳng lẽ con sao?" Và Giuđa, người biết rõ mình là kẻ phản bội, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Câu hỏi đó như một lưỡi dao xoáy vào trái tim Chúa. Người không công khai vạch mặt Giuđa, nhưng chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Chính anh nói đó." Câu trả lời không nhằm kết tội, mà để đánh thức. Nhưng đáng tiếc, Giuđa vẫn im lặng trong bóng tối lòng mình. Đức Benedicto thứ 16 đã viết: "Giuđa đã chọn cái chết không phải vì Chúa kết án ông, mà vì ông không để Chúa tha thứ." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay như một tấm gương soi lòng mỗi chúng ta. chẳng lẽ con sao? Đó không chỉ là câu hỏi của các tông đồ, mà phải là câu hỏi của chính chúng ta hôm nay. Có khi nào ta phản bội Chúa bằng chính những lựa chọn âm thầm, toan tính, dửng dưng trước thập giá? Có khi nào ta chấm chung bàn tiệc lời Chúa, chung đĩa thánh thể, nhưng lại mang lòng hai mặt, vắng sự thật? Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1851 dạy rằng, trong cuộc khổ nạn, tội lỗi tỏ ra khủng khiếp nhất qua việc phản bội của Giuđa, một môn đệ được tuyển chọn nhưng đã tự nguyện sa ngã. Thật vậy, tội lớn nhất không phải là sa ngã, mà là không để cho lòng thương xót của Thiên Chúa nâng dậy. Giuđa đã có cơ hội quay lại, Chúa đã nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng. Chúa đã trao cho ông miếng bánh, nhưng ông từ chối cánh tay cứu độ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể yếu đuối, có thể sa ngã, nhưng đừng làm như Giuđa, hãy can đảm để cho Chúa nhìn thấy lòng mình thật sự. Hãy để câu hỏi, chẳng lẽ con sao, trở thành khởi đầu của sự trở về. Tuần Thánh là thời gian để nhìn thẳng vào lòng mình và trả lời thật với Chúa. Vâng, con yếu đuối, nhưng con muốn quay về. Nếu bạn dám nói điều ấy, thì Thiên Chúa sẽ mở rộng vòng tay và ôm lấy bạn bằng lòng thương xót. Chúa Giêsu biết hết và vẫn yêu hết. Lạy Chúa Giêsu, khi con hỏi, chẳng lẽ con sao? Chúa không kết án, nhưng chờ con quay về. Xin cho con biết thành thật trước mặt Chúa, biết trở lại từ chỗ ngã, và dám tin vào lòng thương xót của người. Đừng để con ra đi trong bóng tối, nhưng xin cho con được ở lại trong ánh mắt yêu thương của Chúa. Amen.
Tạ lỗi những ngày đã tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, sắc lệnh mới của Bộ Giáo sĩ về kỷ luật kỷ lễ. Hôm Chủ nhật, ngày 13 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo sĩ đã công bố một sắc lệnh mới cập nhật kỷ luật về các kỷ lễ nhắm tránh những lạm dụng, những màu sắc thương mại, thái độ không để ý đến những nhu cầu của người nghèo. Và đặc biệt trong đó có nhiều khoản mạnh mẽ cảnh giác rằng nhận bổng lễ mà chỉ nhớ đến kỷ lễ đó trong một buổi cử hành phục vụ lời Chúa thay vì dâng lễ theo ý chỉ đã nhận. Đây là điều bất hợp pháp trầm trọng. Sắc lệnh mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, cùng với Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Moreira, và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 13 tháng 4, Chủ nhật lễ lá năm 2025. Văn kiện có khoản nhấn mạnh rằng, việc gộp nhiều ý lễ trong một thánh lễ duy nhất được cử hành là điều chỉ hợp pháp nếu người xin lễ được thông tin trước và tự nguyện đồng ý. Ý muốn này của những người xin lễ không bao giờ có thể là được hiểu ngầm hoặc coi sự im lặng của họ có nghĩa là họ đồng ý. Trong trường hợp gộp ý lễ vừa nói, việc cử hành thánh lễ chỉ được giữ một ý lễ cho mình. Ngoài ra, sắc lệnh khuyên mỗi tổng đoàn hãy tạo điều kiện để có thể cử hành các thánh lễ hàng ngày với một ý lễ riêng. Nếu linh mục cử hành hợp pháp nhiều thánh lễ trong cùng một ngày do nhu cầu và sự cần thiết của các tín hữu, thì dù có thể cử hành các thánh lễ khác nhau theo các ý chỉ được gộp lại, linh mục ấy chỉ được giữ lại một bổng lễ cho mình do một trong các ý lễ ấy. Bộ Giáo sĩ cũng thông báo rằng, 10 năm sau khi sắc lệnh này có hiệu lực, Bộ sẽ tổ chức một cuộc hội họp thực hành về các quy luật hiện hành để kiểm chứng việc áp dụng và nếu cần sẽ cập nhật. Cách đây 34 năm, ngày 22 tháng 3 năm 1991, Bộ Giáo sĩ cũng đã công bố sắc lệnh về các ý lễ, xác định rõ ràng những điều kiện để có thể gộp ý lễ. Ví dụ, tại những vùng nghèo nàn về kinh tế, các tín hữu vẫn có thói quen mang đến cho các linh mục những tiền lễ khiêm nhược mà không đòi rõ ràng là mỗi tiền lễ đó phải cử hành cho họ một thánh lễ riêng. Trong trường hợp như vậy, thì được phép gộp các ý lễ đó lại và cử hành số thánh lễ theo mức mà giáo phận đã ấn định. Và lại, các tín hữu luôn luôn có quyền tự do gộp các ý lễ và tiền lễ lại để xin vị linh mục cử hành một thánh lễ duy nhất cho các ý nguyện của họ. Trong khoản số 1 của sắc lệnh vừa nói, Bộ Giáo sĩ đã nhắc lại quy luật chung về vấn đề cử hành thánh lễ theo ý người xin như đã được giáo luật số 948 nói rõ. Đó là phải áp dụng từng thánh lễ cho mỗi ý chỉ, vì đó mà bổng lễ đã được dâng và nhận, cho dù bổng lễ đã nhận là bé nhỏ. Vì thế, linh mục nào đã nhận một ý lễ nào đó thì bó buộc theo đức công bằng phải cử hành thánh lễ hoặc chuyển giao cho các linh mục khác theo những điều kiện mà luật định, chứ không được gộp nhiều ý lễ đã nhận để làm một ý lễ tập thể mà thôi.
Xin giáo phận Bắc Ninh, linh mục đoàn giáo phận tỉnh Tâm Mùi Chay. Vào lúc 14 giờ ngày 14 tháng 4 vừa qua, thứ hai tuần thánh, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh cùng linh mục đoàn và quý thầy phó tế đã tham dự ngày tỉnh Tâm Mùi Chay 2025. Ngày tỉnh Tâm của quý cha được thánh hóa bằng việc cử hành phụng vụ giờ kinh chiều và lần chuỗi mân côi. Qua đó, quý cha quý thầy được đắm mình trong khung cảnh cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Sau đó dựa trên bài tin mừng của thứ hai tuần thánh, theo Thánh Gioan chương 12 từ câu 1 đến câu 11, Đức cha Giuse đã chia sẻ với quý cha và quý thầy đề tài hết lòng với Chúa hay thỏa lòng vì tôi. Đức cha quảng diễn trong bữa tối thịnh soạn tại Bethania, Maria người thể hiện lòng hiếu khách cách đặc biệt với hành vi sức dầu thơm quý giá cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân người. Hành động của Maria đổ cân dầu thơm căm tụng nguyên chất và quý giá trị giá 300 quan tiền, tương đương 300 ngày công, có vẻ vụng về, thậm chí hoang phí, nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận và mặc cho hành động đó một ý nghĩa tiên tri, chuẩn bị cho mai táng người. Việc này xảy ra đúng 6 ngày trước lễ vượt qua, như một hành vi biểu tượng loan báo cái chết sắp đến. Trái ngược với Maria là Judas, người thỏa lòng với chính mình, dù được chọn làm môn đệ, được chia sẻ sứ vụ với Chúa Giêsu bằng việc được trao giữ túi tiền, nhưng lại bị cám dỗ bởi lòng tham. Từ đó, tư cách môn đệ nơi ông không còn là nền tảng cho sứ vụ, mà trở thành cơ hội để thỏa mãn đam mê ích kỷ. Cơm dầu thơm quý giá kia không gợi nơi ông lòng mến, mà là một miếng mồi hấp dẫn để chiếm đoạt. Danh xưng môn đệ chỉ còn là hữu danh vô thực, bởi Giuđa đã trở thành kẻ cắp. Qua khuôn mặt của hai người trong bài tin mừng, Maria và Giuđa, Đức cha Giuse nhấn mạnh, lòng tham không chừa một ai, kể cả hàng giáo sĩ. Vậy nên tuần thánh là thời gian để chiêm ngắm một Đức Giêsu đã quảng đại chết vì tôi, và cũng là cơ hội để suy nghĩ về người môn đệ kẻ cắp không cần Chúa, hết lòng lo cho người nghèo là được hay tìm mọi cách để thỏa mãn đam mê. Chương trình tĩnh tâm mùa chay của Linh Mục Đoàn Bắc Ninh đã kết thúc với giờ chầu thánh thể vào buổi tối, và sáng ngày 15 tháng 4 sau đó, Linh Mục Đoàn cùng hiệp dân thánh lễ làm phép và thánh yến dầu thánh tại nhà thờ Thiết Nham, giáo hạt Bắc Giang vào lúc 9 giờ.
Tin Managua, Nicaragua. Nhà nước Nicaragua tiếp tục cấm toàn thánh ngoài nhà thờ. Nhà nước Nicaragua tiếp tục bắt hại các tín hữu, cấm các nghi thức tôn giáo toàn thánh truyền thống ngoài thánh đường, giống như đã xảy ra năm ngoái. Trong những ngày trước đây, các chỉ huy cảnh sát Nicaragua đã gửi tới các giáo xứ toàn quốc để cảnh sát rằng bất kỳ toan tính tổ chức các cuộc rước ngoài thánh đường hoặc cầu nguyện công cộng cho đất nước, cho những người di dân hoặc tù nhân chính trị sẽ bị trừng phạt và bị bắt. 14.000 cảnh sát với 2.000 xe đi tuần được bố trí trên toàn quốc trong toàn thánh và phục sinh này để thi hành lệnh nghiêm cấm. Từ năm 2023, nhà nước Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo cấm các cuộc rước và đi đàn thánh giá bên ngoài các thánh đường. Các cơ quan truyền thông về Mỹ Châu Latin như Despacho 505, Confidencial và Noticias 100% đều nói đến những cuộc tấn công gia tăng của cảnh sát áp ngày lễ Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 vừa qua. Cảnh sát đã đến gặp các cha sở, viện cớ là để viếng thăm xã giao, chào thăm và tặng quà, nhưng mục đích chính là hăm dọa và sẽ bắt bớ nếu không tuân lệnh. Các linh mục cũng được cảnh sát yêu cầu đừng thêm vào kinh nguyện những lời cầu nguyện cho Nicaragua, cho chính quyền, cho các tù nhân và những người nhập tử. Một linh mục hỏi, nhưng chúng tôi phải cầu nguyện cho ai? Giáo hội trên toàn thế giới vẫn cầu nguyện cho các quốc gia của mình, vì việc cấm đoán này đi ngược với chính trọng tâm phục vụ của giáo hội.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại hội Giới Trẻ Giáo phận Xuân Lộc. Chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật lễ lá, các bạn trẻ thuộc cụm 2 giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Lập Hòa, giáo hạt An Bình để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận. Ngoài sự hiện diện chính của tất cả các bạn trẻ của cụm 2 thuộc ba giáo hạt An Bình, Long Khánh và Gia Rai, còn có các anh chị trong ban trị sự giới trẻ giáo phận và của 8 giáo hạt còn lại trong vai trò khách mời. Sau phần khai mạc của cha Doanh Kim Phan Công Chính, đặc trách giới trẻ Xuân Lộc là phần chia sẻ của cha Giuse Đỗ Mạnh Thịnh về chủ đề sứ mạng của người trẻ hôm nay trong đời sống đức tin. Trong bài chia sẻ, cha Giuse nhấn mạnh đến tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa đối với con người, bất chấp sự phản bội và tội lỗi của con người. Để rồi từ trong cuộc sống của người trẻ, từ nơi mầu nhiệm thập giá, cho dẫu gặp nhiều khó khăn, thử thách, bị bất công, họ được mời gọi tin tưởng vào tình yêu của thập giá, bởi thập giá mang lại chiến thắng, mang lại cho con người hy vọng. Đỉnh cao của ngày hội ngộ là thánh lễ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha giáo phận đã chia sẻ về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người qua chính Đức Giêsu với hiến tế thập giá để con người được cứu, được sống đời đời. Vẻ đẹp tuyệt vời nơi Đức Giêsu không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ loài người, một vẻ đẹp trên thập giá trong một dáng vẻ chẳng ai nhận ra người, bị bầm dập, bị mắng giết. Nhưng Đức cha khẳng định, Chúa vẫn đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu, tự hiến mà người trẻ cần chọn và bước đi theo Chúa, bởi người đã mang lại sự sống đời đời cho tôi. Khi chiêm ngắm thập giá Chúa, con người được mời gọi sống trong hy vọng được tha thứ, vì tình yêu và lòng thương xót Chúa đã dành cho con người. Đó cũng là niềm hy vọng mà chúng ta, những người lữ hành, được mời gọi sống trong hy vọng, như năm thánh 2025 mời gọi, niềm hy vọng được dự phần với Chúa Kitô phục sinh. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giới trẻ cụm 2 ngỏ lời cảm ơn Đức cha giáo phận quý cha và các thành phần dân chúa khác. Liền sau phép lành, Đức cha giáo phận đã cử hành suy tôn thánh giá. Trước sự chứng kiến của Đức cha giáo phận, nghi thức chuyển trao thánh giá từ các bạn trẻ giáo xứ Lập Hòa đại diện cụm 2 đến các bạn trẻ giáo xứ Bùi Thượng, Hạt Tân Mai đại diện cụm 3 đã được diễn tiến sau đó.
Tin Gaza. Bệnh viện Anh giáo tại Gaza bị quân đội Israel dội bom. Nhà thương Ali Arab của Anh giáo tại Gaza đã bị không quân Israel bắn tên lửa trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 4 vừa qua, gây thiệt hại nặng nề. Nhà thương này, quen gọi là bệnh viện Baptist và là bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở miền Bắc Gaza. Trong thông cáo công bố ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Giám mục Hossam Naum của Giáo phận Anh giáo tại Jerusalem, cũng là chủ của nhà thương vừa nói ở Gaza, đã mạnh mẽ lên án cuộc tấn công của Israel và cho biết trước khi tấn công nhà thương, quân đội Israel chỉ thông báo 20 phút trong đêm khuya, yêu cầu di tản ngay lập tức tất cả các bệnh nhân, nhân viên cũng như những người tản cư tạm trú trong nhà thương. Cảm ơn Chúa vì không có người chết hoặc bị thương trong vụ tấn công này. Tuy nhiên có một em bé trước đó đã bị chấn thương ở não bộ, đã tử trần vì cuộc di tản vội vã này. Giáo phận Anh giáo ở Jerusalem bày tỏ kinh hoàng vì cuộc tấn công nhà thương như thế. Về phương diện vật chất, do cuộc tấn công, nhà thương Anh giáo bị hư hại nặng nề, đặc biệt tại khu vực cấp cứu, nhà thuốc, phòng thí nghiệm di truyền học, phòng thí nghiệm di truyền học, phân bộ phẫu thuật và các máy để sản xuất oxy dùng cho khu vực điều trị khẩn trương. Nhà thương này đã từng bị quân Israel tấn công lần đầu vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, làm cho gần 500 người chết. Hồi đó, Israel đã bác bỏ những lời lên án và cho rằng cuộc tấn công này là do chính tên lửa của lực lượng Jihad Islamica, Thánh chiến Hồi giáo, đã bắn vào nhà thương Anh giáo. Trong đó, có hàng trăm người cư ngụ trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh giữa Hamas và Israel. Lần này, thì quân đội Israel nói rằng nhà thương bị tấn công vì trong đó có một bộ chỉ huy của Hamas. Nhưng Hamas phủ nhận lời biện minh này của Israel. Sau cùng, thông cáo của Đức Giám mục Anh giáo Hossam Naum nói rằng, chúng tôi mời gọi tất cả các chính quyền và những người thiện chí hãy can thiệp để chấm dứt mọi cuộc tấn công vào các cơ sở y tế và nhân đạo. Chúng tôi cầu nguyện và yêu cầu ngưng cuộc chiến tranh kinh khủng này, gây đau khổ cho bao nhiêu người.
Tin Yangon, Myanmar, một nhà thờ Công giáo tại Bang Chin bị không quân Myanmar dội bom phá hủy. Không quân của nhà nước Myanmar đã dội bom phá hủy nhà thờ Chúa Kitô Vua của Giáo hội Công giáo tại thị trấn Pha Lam thuộc giáo phận Hakha, bang Chin ở miền Tây Bắc của nước này. Nguồn tin của hãng Fides thuộc Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 11 tháng 4 vừa qua cho biết, tại giáo phận Hakha, do vụ oanh kích, mái và bên trong thánh đường Chúa Kitô Vua bị phá hủy, nhưng các tường nhà thờ vẫn đứng vững. Hãng tin Fides cho biết, nhà thờ bị phá hủy ngày 8 tháng 4, trong khuôn khổ cuộc xung đột giữa quân đội chính quy và các dân quân thuộc lực lượng phòng vệ bang Chin. Lực lượng này đã bao vây thành phố Pha Lam, khiến quân đội chính phủ Myanmar phải rút lui và không quân được gọi đến để dội bom. Cuộc tấn công bừa bãi này khiến cho nhiều công thự, gia cư và nhà thờ cũng bị thiệt hại lây, trong đó có nhà thờ Chúa Kitô Vua. Hồi tháng 2 vừa qua, quân đội Myanmar cũng đã dội bom, làm hư hại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu của Giáo hội Công giáo ở Mindat cũng thuộc bang Chin. Theo tổ chức Chin bảo vệ nhân quyền, từ năm 2021 đến nay, từ khi có cuộc đảo chánh của quân đội Myanmar và cuộc nội chiến tiếp đó, đã có 107 cơ sở tôn giáo, trong đó có 67 nhà thờ bị phá hủy tại bang Chin vì các cuộc dội bom của quân đội Myanmar.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một ngôi làng nọ, có vị trưởng làng, nổi tiếng là công minh và đức độ. Ai ai trong làng cũng quý mến ông, vì sự khôn ngoan và khả năng phân xử khéo léo, công bằng trong mọi vấn đề lớn nhỏ xảy ra trong làng. Một ngày kia, một nhóm người trong làng kéo đến nhà vị trưởng làng này, và tố cáo việc con trai của ông trong cơn say xỉn đã đánh một người trong làng bị thương rất nặng, và anh ta còn nhiều lần lẻn vào nhà vài người để trộm tiền và một số đồ vật quý giá. Một phiên xử án được mở ra, và những người trong làng nghĩ rằng vị trưởng làng sẽ xét xử nhẹ tay với con trai của mình. Thế nhưng, họ đã rất ngạc nhiên khi vị trưởng làng đã đem tiền ra đền trả tất cả những thiệt hại mà con trai mình đã gây ra, và còn phạt anh ta 50 roi thật mạnh trước mặt tất cả mọi người. Người vợ của ông đã lên tiếng can ngăn rằng, dù là tội gì thì nó cũng là con trai của ông. Ông không thương nó hay sao mà cho đánh nó nhiều như vậy? Cùng lắm thì đền tiền được rồi. Vị trưởng làng nghiêm giọng trả lời, mặc dù tôi rất thương con mình, nhưng có công thì thưởng, có tội phải phạt. Có như vậy, nó mới biết lỗi của mình mà sửa đổi bản thân và trở thành người tốt. Mọi người nghe xong lời giải thích của vị trưởng làng đều rất cảm phục sự cương trực của ông. Ông đã làm tròn bổn phận của mình với dân làng một cách công minh, và cũng bày tỏ tình thương đối với con mình một cách đúng đắn. Hành động cao đẹp này của ông đã tác động sâu xa đến tâm hồn của người con trai, khiến anh ta cảm thấy vô cùng hối hận. Anh bình thản bước ra nhận hình phạt, và cũng kể từ đó, người con ấy đã sống đàng hoàng, tử tế với mọi người, và được mọi người trong làng quý mến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những đặc tính tốt đẹp của tình cảm gia đình đó là các thành viên trong gia đình thường có tâm lý bênh vực, bảo vệ và dành sự ưu tiên cho người nhà của mình hơn là người bên ngoài gia đình. Điều này được thể hiện trong quan niệm một giọt máu đào hơn ao nước lã, hay máu chảy ruột mềm. Thế nhưng, vị trưởng làng trong câu chuyện bên trên đã có cách cư xử khác với tâm lý phổ biến đó. Phải đứng ra xét xử và ra hình phạt cho chính con trai của mình. Có lẽ người cha ấy không khỏi đau lòng. Dù vậy, ông đã không bênh vực, bao che hoặc giảm bớt hình phạt cho con mình, mà vẫn để người con ấy phải chịu phạt một cách tương xứng với lỗi lầm mà anh đã gây ra. Theo cặp mắt thông thường, nhiều người sẽ cho rằng người cha này không thương con mình. Tuy nhiên, cách hành xử theo kiểu thương cho roi cho vọt này của ông vừa duy trì trật tự và công lý trong cộng đồng, vừa diễn tả một tình thương sâu sắc hướng đến mục đích giáo dục và giúp cho con mình biết sửa chữa lỗi lầm và trở nên tốt hơn. Thiên Chúa của chúng ta là người cha rất mực công minh và giàu lòng thương xót. Tuy nhiên, không vì tình yêu ấy mà Thiên Chúa bỏ qua hoặc dung túng cho con người khi con người phạm lỗi. Người luôn xét xử công minh, không phải để trừng phạt, mà là giáo huấn để con người nhận ra lỗi lầm của mình mà ăn năn hoán cải và sống tốt lành hơn. Tuy nhiên, nếu như vị trưởng làng trong câu chuyện bên trên đã để cho con mình chịu phạt về những tội lỗi chính anh ta gây nên, thì Thiên Chúa của chúng ta, trong sự công minh của người khi xét xử tội lỗi con cái, đã chấp nhận gánh lấy hình phạt thay cho con cái của mình. Hình phạt mà con người phải đền trả cho tội lỗi của mình đã được phán quyết. Bởi một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và bởi tội thì có sự chết. Tuy nhiên, hình phạt ấy đã được chính Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, tự nguyện chịu phạt thay cho con người. Người đã tự nguyện chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Ước mong rằng mỗi người chúng ta luôn vững niềm tin rằng tình yêu của Thiên Chúa không phải là tình yêu làm ngơ trước tội lỗi, nhưng là tình yêu sẵn sàng hy sinh để cứu rỗi chúng ta, và hy vọng rằng cho dù chúng ta có vấp ngã, có phạm tội bao lần, Thiên Chúa vẫn luôn rộng lòng tha thứ khi chúng ta biết sám hối và quay về với Người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không để chúng con phải hư mất đời đời vì những yếu đuối và tội lỗi của mình, nhưng đã dùng chính cái chết của Chúa để đền mọi tội lỗi và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con trong tuần thánh này, khi theo chân Chúa bước vào cuộc khổ nạn của Chúa, cũng biết ăn năn sám hối thật lòng và đền bù những tội lỗi đó của mình bằng những việc đạo đức và bác ái cụ thể. Amen.
Lạy Cha, xin phó thương con, thân phận hèn yếu vẫn vương ôi a bụi trần, như hoa cỏ sớm nhớ chiều tan, bụi cho rồi sẽ trở về ôi a bụi trần. Chúa đã chấp nhận, ôi ta vui lòng chấp nhận, chấp nhận con đường thập giá, chấp nhận hiến mình chiếu chết làm hy lễ cứu chuộc muôn loài. Vì Chúa đã vâng lời, ôi ta vâng lời Chúa Cha, vâng lời hiến cả mạng sống, giao hòa nhân loại với Chúa, chúng con xin tạ ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.